Kính thưa cộng đoàn, đời sống con người ta một cách nào đó tựa như là hai đứa trẻ nó chơi game đấu với nhau ở trên cái màn hình và nhìn vào cái số điểm của mình có để mà hào hứng, để mà hò hét, để mà vui mừng. Và nhiều khi thì vì cái số điểm ở trên màn hình đó đó mà cãi nhau, có khi là đánh nhau nữa. Thế nhưng mà hết giờ, hết tiền rồi, tắt màn hình đi, cái số điểm đó nó cũng vụt tắt. Và nhìn lại là cái gì? Nếu mà vừa rồi hai thằng đánh, cãi nhau, đã đánh nhau, thì bây giờ còn lại là một cái nỗi ê chề, thằng nào đi về với thằng đó, không có ai chơi với ai. Thế nhưng mà nếu hai đứa bé mà nó hiểu ra rằng là cái số điểm trên màn hình nó chỉ làm cho mình vui, làm cho mình hứng thú để mà chơi thôi, chứ còn nó để lại cái gì đâu. Rồi tí nữa tắt tivi đi, màn hình nó phụt tắt, điểm nó hết. Và khi nó hiểu ra được như vậy đó, thì cái trò chơi nó sẽ làm cho hai đứa lại càng thân nhau hơn, lại càng quý mến nhau hơn, bá vai nhau để cười nói và đi về trong niềm vui. Chuyện của trẻ con là như vậy đó. Thế nhưng mà người lớn thì lại có cái khó của người lớn, chắc có lẽ cũng không hơn gì trẻ con đâu. Chuyện của người lớn thì nó giống như thế này. Người ta, một người nào đó đối diện trước cái chết, nằm trên giường bệnh, nhìn lại được cái cuộc đời của mình một cách toàn diện, nhìn lại tất cả những cái gì mà mình sống đó, thì cái người đó sẽ hiểu ra rằng là có rất nhiều chuyện vớ va vớ vẩn, có rất nhiều chuyện nó tầm thường tẹp nhẹp chẳng ra làm sao. Ấy thế mà trước đây mình đã buồn, mình đã vui, mình đã giận, mình đã làm cho nó ra vẻ như là chuyện ghê gớm lắm, chuyện kinh thiên động địa, chuyện hết sức quan trọng. Nằm trên giường bệnh đối diện với cái chết, bỗng nhiên ta thấy rằng là trời ơi, cái người kia nó nói xấu mình một câu chẳng có cái gì quan trọng, cái người nọ nó chơi mình cái chuyện gì đó không có cái gì là quan trọng cả, ta bị mất mát một cái món đồ nào đó không đáng là gì hết. Trước đây khi ta còn khỏe thì ta buồn, ta bực, ta cãi nhau rồi ta làm mọi sự. Nhưng mà đối diện trước cái chết, ta sẽ thấy ra được cái gì là quan trọng nhất của cuộc đời mình. Và thường thường những lời trăn trối của những người sắp ra đi là những lời trăn trối thiêng liêng, bởi vì đó là cái tâm nguyện của một con người. Và hơn nữa, cái tâm nguyện đó là một cái nhìn sáng suốt, một cái nhìn toàn diện về cuộc đời của mình, không bị cái bệnh cây che mất rừng như là tình trạng mà những lúc mà còn khỏe người ta đang sống. Chúng ta đây nè, còn đang khỏe, còn đang lo lắng mưu tính toán nhiều chuyện, chúng ta có cái bệnh cây che mất rừng, chúng ta đụng vào cái chuyện tiền bạc, chúng ta đụng vào cái chuyện bạn bè, chúng ta đụng vào cái chuyện làm ăn hàng xóm, rồi chúng ta cứ tưởng như là chuyện đó là ghê lắm, chuyện đó là lớn lắm, chuyện đó là quan trọng lắm. Ta loay hoay xoay sở nhiều khi rồi ta phải chơi nhau bằng những cái thói không còn là tình là nghĩa gì cả. Đối diện trước cái chết, ta sẽ thấy rằng là tình nghĩa, nói chung người ta sẽ thấy tình nghĩa là cái chuyện gì quan trọng nhất, và những cái cây lẻ tẻ trở thành không có quan trọng gì hết. Thì ta nhìn lại ta thấy là con nít đó, thì nó cứ mê, nó mê say vì cái số điểm trên màn hình, tí nữa tắt đi thì nó hết. Thì cái người lớn cũng thế thôi. Cái điều mà sách thánh ngày hôm nay nói rằng là người ta cứ lo ăn lo uống, lo cưới vợ gả chồng, rồi lo làm ăn, tưởng như là đó là chuyện quan trọng nhất của đời mình. Thế nhưng mà ai đó mà có được một cái nhìn tổng quát về cuộc đời, ý nghĩa tổng quát về cuộc đời mình, cảm ra được đời mình là cái gì, thì cái người đó sẽ có một cái sự tỉnh thức để mà bắt ra được à điều gì quan trọng đây. Trong khi mà ta sống với nhau, trong khi mà ta có những cái tương quan bè bạn, trong khi mà chúng ta có những người đồng nghiệp, khi mà chúng ta có cái đời sống gia đình, điều gì là quan trọng đây? Cứ tưởng tượng thử coi, nếu mà mình nằm trên giường bệnh, mình cần trăn trối một điều gì cho con, cho cháu của mình sẽ thấy ra một điều gì quan trọng đây? Và mình sẽ bỗng nhiên nhận ra rằng là trời ơi, sao mà lúc mà tỉnh táo khỏe mạnh cứ làm cái chuyện gì đâu á, nghĩ cái chuyện gì á, buồn cái chuyện gì đó. Ở bên ngoài quốc người ta có một cái dịch vụ nghe thì nó buồn cười nhưng mà nó có thật, đó là ai đó mà muốn người khác làm đám tang cho mình, làm thử đám tang cho mình cũng nhiều tiền lắm, vài ngàn đô chứ không phải là ít, hay là hơn nữa tôi không nhớ, nhưng mà người ta sẽ tổ chức một cái đám tang cho mình, rồi mình sẽ nằm bên đó, người ta sẽ đi đưa, không có chôn thì chết. Nhưng mà đa số sau một cái kinh nghiệm đó, người ta sống tốt hơn, người ta hiểu ra cuộc đời có cái điều gì là quan trọng hơn, người ta sẽ bắt được những cái tín hiệu thực sự của sự sống. Tín hiệu của sự sống đó là tình nghĩa, đó là niềm vui, đó là sự thông hiệp, đó là những cái gì mà làm cho mình sống cho nó đáng sống cuộc đời của mình. Thế thì trong Kitô giáo của chúng ta có một cái viễn cảnh, đó là ngày Quang Lâm. Ngày Quang Lâm tức là cái ngày Thiên Chúa hoàn tất trọn vẹn cái lịch sử nhân loại, và cái ngày cuối cùng của đời mình là cái chết á, thì giáo hội cũng luôn luôn kêu mời chúng ta nhìn á, nhìn và hiểu ra ý nghĩa cuộc đời của mình là gì. Nếu mà chúng ta mà quên đi cái ngày con người sẽ đến á, quên đi ngày con người sẽ đến, chúng ta chè chén say sưa, chúng ta lo lắng cái chuyện đời, và chúng ta để cho kẻ trộm nó đào ngặt khoét vắt cái cuộc đời của mình, thì lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi hãy canh thức, hãy cầu nguyện, hãy canh thức, hãy cầu nguyện, để mình có thể biết được ngày mà con người đến. Hay là nói một cách cụ thể hơn, canh thức và cầu nguyện để biết được cái sự hiện diện của Chúa vẫn đang có mặt ở trong cuộc đời của chúng ta đây, và lời mời gọi của Chúa cho ta trong lúc này đây là gì. Hãy canh thức và cầu nguyện để nhận ra Chúa đến, và Chúa đến để nâng cuộc đời của ta lên, và để chuẩn bị để một cuộc đời của ta sẽ được hoàn tất tốt đẹp trong cái ngày mà Thiên Chúa hoàn tất trọn vẹn cái chương trình cứu độ của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta sống những ngày mùa vọng như là một sự canh thức và cầu nguyện, để ít nhất đầu trước hết là chúng ta đón nhận ngày lễ Giáng sinh thực sự là một niềm vui, vì ta có Chúa, Chúa đến và Chúa là Đấng Emmanuel, Chúa đến và ở với chúng ta. Mời cộng đoàn tiên sinh đức tin.